Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục phần thứ 6 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiền Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Hoàng Tộp ngậm nước rồi nói, vừa tới trạm trong, anh Bảy sẽ nấu mẻ cao khỉ cho em gái Tẩm Chân, là trèo núi như thần thôi. Anh có mang theo đó à? Tao nhất định thắng lợi mà. Lệnh giao liên truyền xuống, tiếp tục đi, còn một chặng ngắn tới trạm. Đây chỉ là lối động viên của giao liên thôi, một chặng của họ là vô tận, có khi lội học máu cũng chưa tới. Lệnh nghĩ, vừa truyền xong thì lại có lệnh đi. Hoàng nhạc sĩ quát với cặp mắt nảy lửa. Nghĩ chưa hết thuốc cái đích thì bắt đi, thằng phải gió mày có khùng không hả? Tuy giận dữ như vậy, nhưng họ Hoàng vẫn gượng trỗi dậy, lụm cụm đi theo. Được một quãng thì tôi bị đứt đuôi, đoàn đã bỏ tôi xa lắc. Tôi quay lại thì họ Hoàng cách tôi một khoảng khá xa và không thấy Thu đâu nữa. Tôi đứng chờ Hoàng tới và hỏi, Thu đâu? Ơi, nó còn múa hồ thiên nga ở tuốt đằng sau, mày là hoàng tử hãy trở lại rước nó đi. Hồi mới xuất phát giao liên bảo chiếu cố đường mòn ngánh coi chừng lạc, mình lỡ quá bị lạc cho coi. Mày trở lại rước nó đi. Khổ quá, tôi ngóng phía trước, đòn đi mất hút không chờ, nhìn phía sau không thấy Thu, tôi bèn tục ba lô ném xuống đất bảo, anh ngồi đó chờ. Ừ, đi cho lâu lâu nha. Đứt đuôi thế này còn bảo lâu lâu. Kệ mẹ nó, tao cần nghỉ cái đã. Mà nè, tao bảo nè. Tôi vừa đi được ít bước thì quay lại gắt. Gì? Mày tới đó, nếu nó bị cọp ăn thì quơ ít xương đem về cho tao nấu cao nghe chưa? Tôi phát quạo, lầm thinh đi thẳng. Được một quãng xa chừng nửa cây số thì thấy Thu ngồi ở ven đường. Tôi quát. Sao ngồi đó? Có đi mau lên không? Thu không nói không rằng, tôi vẫn chưa hết giận. Người ta đi mất rồi, mau lên. Thu vẫn không nhúc nhích. Trời ơi, trong mặt nàng mới thảm hại làm sao. Tôi đỡ nàng đứng dậy bảo, đưa ba lô đây cho anh mang. Nàng trỗi dậy đứng lên và bước từng bước như sẫm bó chân. Tôi cũng chẳng oai phong gì, chỉ được cái may là bao tử chưa đồng khởi. Tôi đi chậm chậm bên nàng, cố tìm cách đưa nàng đi tới, chậm như rùa cũng được, miễn là đừng ngồi lại, vì mát có dạy, mọi vật đều tiến triển, cái giống đết gì đứng lại thì có nghĩa là thụt lùi. Đứng lại mà là đã thụt lùi rồi, thì ngồi như Thu, còn thụt lùi bao nhiêu nữa? Tôi nhìn xuống gót chân Thu, định hỏi, cái cổ chân của em có đỡ không? Nhưng tôi chợt nhận ra, mấy lớp băng nhuộm máu đỏ lộn. Tôi kêu lên, chân em bị thương à? Bị thương hồi nào, sao không kêu? Giáp đá hả? Thu không một tiếng nói. Mắt nàng bật ra nước mắt, nàng úp mặt vào đầu gậy mà òa lên. Cái gì vậy? Tôi quát lên om sòm. Tiếng quát vang lên, dội từ sườn núi. Cái gì thì nói, khóc khóc hoài. Cứ khóc, rồi tới nơi hay sao? Tôi dậm chân đầm đột. Thu vẫn gục đầu vào cây gậy mà nức nở, đôi vai gầy gò rung lên. Tôi chợt hiểu ra rồi, nàng có kinh. Từ cái lần lấy đường thủy làm đường bộ, ngâm mình dưới suối cả ngày, nàng thường hay khó ở. Đàn bà con gái, cái gì cũng rắc rối cả. Biết thân như vậy, thì làm bê quai phức cho rồi, ở mấy trạm ngoài kia, lại còn lê vô tới đây làm gì kia chứ, tôi hậm hực nghĩ. Nhưng khi không thấy gương mặt, trông thấy gương mặt nàng đầm đìa nước mắt, tôi lại hối hận. Tôi đến bên nàng khẽ hôn, vào vệt nước mắt và nói. Anh cho em một lá bùa, sẽ hết đau ngay. Thu đưa tay vẫy vẫy. Đưa ba lô đây cho anh. Đi đã không nổi, còn mang ba lô. Em đi nổi, em hết đau rồi. Thì đi đi xem nào. Anh cứ đưa ba lô cho em khỏe lại rồi, em không muốn ai giúp hết. Nàng bị chạm tự ái vì những câu không dịu ngọt của tôi. Tôi thấy có chút hối hận nên dỗ dành, tôi nói như viết tùy bút. Em cố lên đi chút nữa đi, sắp tới nơi rồi, mình sẽ nghỉ 2-3 ngày. Nghỉ chừng nào chân em hết đau thì ta lại đi. Đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, anh chẳng cần tới nơi nữa. Em không có em tới, một mình anh chẳng có thú vị gì. Anh sẽ tới trong giấc mơ hồi hương, trong thực tế và chỉ trong mộng. Anh phải có em. Đi, đi em. Tôi tưởng văn chương mồm của tôi sẽ vuốt nhẹ được trái tim đau, lau khô được dòng nước mắt của nàng. Chẳng ngờ thì ngược lại. Nàng càng khóc to lên và đứng lại. Quờ lấy quai ba lô giật ra khỏi vai tôi, buông xuống đất và nói đứt quãng. Anh đi đi, đi cho tới quê nhà. Còn em chết ở đây. Nói xong, nàng ngồi khuỵu xuống. Tôi nắm tay lôi nàng đứng lên, mặt nàng trắng bợt ra, đầm đìa nước mắt. Tôi cũng lết ra tiếng. Đi em, cố lên. Tới chỗ anh Hoàng sẽ nghỉ. Kìa kìa, cách đây có vài chục thước. Tôi lại cũng cái lối động viên của Giao Liên. Đúng ra thì đó là cái lối cổ điển của đảng, cái lối bó cỏ trước đầu ngựa muôn năm. Tôi lại mang ba lô lên vai và dìu Thu đi. Vừa đi vừa viết thêm mấy chục đoạn tỳ bút. Có lẽ đó là những đoạn văn chương hay nhất của tôi, những đoạn được viết ra từ sự rung động mãnh liệt, từ một khung cảnh bi thương nhất mà tôi chưa từng sống cho đến cái buổi chiều hôm ấy. Tôi nói như thằng điên, tôi nói như một thi sĩ ngâm thơ trước dân chúng yêu mến mình, tôi nói như diễn thuyết, như một thằng láo toét, tôi nói những điều phản lại chính lòng tôi. Cố gắng đi em, rồi ta sẽ tới, cách mạng miền Nam đang mong chờ. Nàng bước theo tôi, mỗi bước một giọt nước mắt, không phải lệ của Xuân Diệu, rách đau thương đi giữa cuộc đời, cũng không phải lệ của kịch sĩ bôi cù là trong vở Lưu Ba, mà là lệ của một nữ sĩ tuyệt đẹp rơi thấm đá Trường Sơn, không phải để nở thành một đóa thơ mà để ghi dấu một tội ác. Tôi cố hết sức dìu nàng đi tới, lưng nặng núi như đè, tay đẩy lưng nàng như đẩy một chiếc xuồng mắc cạn. Tôi đã lê cái thân tàn của tôi không nổi mà còn phải đèo theo cái của quý này. Trời hỡi, còn có sự bất công nào bằng. Nhưng trời cũng thương người, cuối cùng rồi tôi cũng đưa nàng tới chỗ Hoàng ngồi đợi. Hoàng đang sửa lại cái genuidia của cầu thủ trên đầu gối. Tôi cố gượng pha trò. Hè, có xúc vô quả nào không? Có, dỡ 2 quả. Nào đứng lên đi, người của núi sông, nặng lòng chi ngày xưa vương vấn. Ê, đứng thấy đéo nào đổi. Xịt, tôi trợn mắt vào Hoàng. Đứng lên hay nằm xuống cho khỏe thân. Người ta đi xa 3000 dặm rồi, tôi dục. Và khoác luôn chiếc ba lô của tôi lên vai như một anh hùng giết giặc sắp được bác bắt tay và gắn huân chương chiến công. Và một tay đẩy Thu, một tay lôi Hoàng. Vì biết chắc nếu để Thu ngồi xuống thì cả hai người đều sẽ đồng tình mà đóng chốt luôn tại đây. Cũng may hai người giác ngộ khá cao nên thề quyết tiến bước. Đi được một quãng thì đụng ngã ba. Cái ngã ba này to lớn thênh thang hơn bất cứ ngã ba nào trên đường từ Làng Ho vô đây. Đi ngã nào anh? Tôi hỏi Hoàng. Không khéo thì mình xuống Bắc Kế thì hỏng. Hả? Ừ nhỉ? Đi ngõ nào bây giờ? Tớ không biết mô tê. Tôi hoang mang không biết đi đường nào. Nếu đi sai sẽ chẳng đến trạm. Việc đó đã hẳn rồi. Nhưng còn thêm cái nguy hiểm là có thể đụng vào chướng ngại hoặc lọt vào khu tử địa thì nguy. Tôi đã bị lạc vô trại tù binh một lần và bị các ông cai ngục xét giấy, gầm ghè dữ quá, làm như mình là do thám không bằng. Hoàng và Thu chộp lấy cơ hội ngồi xuống nghỉ. Ngồi xuống thì đứng lên, có khó gì, nhưng đó là đối với những người bình thường kia. Còn lại ở đây ngồi xuống được là đích dính với đất, một rễ ngay tức khắc chẳng đứng lên nổi. Phải đấu tranh tư tưởng, phải hát thầm bài giải phóng miền Nam của trại cưa Kim Hữu mới đứng lên được. Đi ngã nào? Hoàng hỏi. Có thể ngã này, tôi trỏ, ngã phía bên trái. Ngã nào thì tùy mày đấy, tao không biết ngã nào là ngã đéo nào. Hình như có dấu chân. Dấu chân gì? In trên sỏi đá được. Thì tôi tưởng tượng ra thôi, Tôi thở phào. Mệt quá, đủ thứ rắc rối. Thôi, đi mẹ nó ngã đó đi. Không được, nguyên tắc của Giao Liên đề ra là nếu rủi bị lạc thì cứ ngồi tại chỗ, họ sẽ trở lại tìm. Đi bậy bạ họ không tìm được. Tôi nói, đó là nguyên tắc xưa rồi. Bây giờ mình đi lạc thì họ bỏ luôn, họ không có trở lại tìm đâu. Thằng Phẩm nó có tình cảm với bọn mình mà. Tình thì tình, cảm thì cảm, nhưng nó mệt nó không đi tìm đâu. Ôi, vậy thì làm sao bây giờ? Thu buộc miệng nói, mình cứ ngồi đây, chốc nữa anh ấy trở lại thế nào cũng gặp mình. Biết đâu nó lại đi đường khác. Đường khác là đường nào? Cãi vã với nhau một lúc, cả ba thấy cái biện pháp ngồi y tại đây là phúc lợi hơn và hợp lý hơn cho bộ dò, nên ai nấy đều tìm chỗ mắc võng nằm chờ và tự giải lao bằng số nước còn lại trong bi đông, mỗi người bận rộn một kiểu. Thu mở băng ra xem cái cổ chân, Hoàng thì cũng củng cố lại cái bánh chè, còn tôi thì ngủ. Nắng chiều nóng như thiêu, quần áo đã đẫm mồ hôi như tắm. Khi thức dậy, thấy mình nằm giữa cái nắng vàng, chẳng có thơ mộng chút nào, ngược lại tưởng như đang bị cảm, và có ý nghĩ mình sẽ đi nhà thương Biên Hòa. Tôi nhảy xuống đất, chạy vào một mép núi có bóng mát, tụt cả áo ra, dùng làm quạt, và quạt bất đếm bằng cái áo đẫm mồ hôi kia. Quả thật, một chập sau thì Phẩm trở lại, cả hai bên đều mừng rỡ như những tình nhân tái ngộ. Hôi, tôi tưởng các anh đi lạc rồi. Đứt đuôi thôi. Vâng, hễ đứt đuôi thì cứ tại ở lại tại chỗ mà chờ, đi bậy nguy hiểm lắm. Từ đây tới trạm còn xa không? Hơn tiếng đồng hồ. Ôi vậy thì không sao, bây giờ còn sớm, tôi nói. Còn sớm gì nữa, mặt trời sắp lặn rồi. Thu kể lại, em làm sao lê lết cho kịp? Em cứ coi như múa một lớp Hồ Thiên Nga là tới chứ gì. Hoàng pha trò, nhưng Thu không cười nổi. Phẩm đến bên tôi, giọng cảm động. Thôi, các anh đi, mạnh giỏi nhé. Anh có gặp nhà văn gì, nói em nhắn gửi lời thăm anh ấy. Tiếc quá, anh có đi ngang đây mà em không có gặp để hàn huyên. Cậu bé rưng rưng nước mắt tay bắt tôi. Tôi bỗng thấy thương tôi, thì ít thương cậu bé thì nhiều. Nó ở lọt tỏm ở hoang dại này, một loại bạch mau nam do đảng tạo ra. Cũng như ngày trước, lúc tôi còn ở Hà Nội, tôi đã đi công tác xa tận các hải đảo trong chòm đảo Hạ Long. Ở đấy có những hòn đảo không tên, ở đấy có những thanh niên tình nguyện công tác. Mỗi đợt là 6 tháng, công tác của họ chỉ là đốt một ngọn đèn cho tàu biển ra vào bến Hòn Gai ăn than và trở ra. Họ ở trong những cái nhà đá, chung quanh không có cây cối gì hết, cũng không trồng trọt được ngọn rau dây bí nào hết, đặc biệt là không có liên lạc bằng điện đài. Những ngày bão to, họ vào đóng cửa khóa chặt và ngồi bên trong nghe sóng tràn qua nóc, hoặc nhìn qua cửa kính, biển động sôi lên trùm phủ, nhận chìm tất cả những cụm đảo lớn nhỏ. Cậu thanh niên thất tình muốn trốn đời, những cậu khác thì hang máu vịt, định tỏ lòng yêu tuyệt đối với chủ nghĩa xã hội, hoặc vì lý do này, nọ khác mà xung phong ra đây, đều vái cả mũ những hòn đảo cô đơn giết người này. Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi bước lên những hòn đảo đó. Tôi tự hỏi không hiểu các chàng trai đầy nhựa sống và mộng mỹ đó đã sống làm sao 180 ngày vào 180 đêm không thấy một mái tóc mềm, không nghe một tiếng thân yêu bên tai. Vậy mà báo và đài luôn luôn ca ngợi là nói rằng những nhiều cậu đoàn viên xung phong ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Thì cũng như thằng Phẩm xung phong vô làm Giao Liên Trường Sơn này, nhưng so với cái Thâm Sơn Cùng Cốc này, ở hải đảo hãy còn là một hạnh phúc chán. Ở hải đảo cuộc sống chỉ cô đơn, nhưng không bệnh tật, không bom đạn, không trộm cắp, không giật dọc, không thổ phỉ, không thú dữ rắn độc. Còn ở đây thì có đủ, có nhiều các thứ này. Tôi thấy rõ nỗi u uất trong lòng cậu thanh niên xung phong trong một thoáng nhìn gương mặt cậu ta. Tôi vỗ vai Phẩm và nói giống như cụ Hồ huấn thị các cháu. Em ở lại cố gắng công tác cho tốt nhé. Giải phóng miền Nam xong ta về xây dựng lại đất nước tươi đẹp hơn 10 lần xưa. Chừng đó anh sẽ ghé lại ăn mặn của em. Phẩm đi khuất, tôi còn đứng nhìn theo. Đêm nay nó ngủ một mình, chắc nhớ bọn tôi lắm. Nhớ con bé ở Nghi Tầm, nhớ cả Hà Nội. Tất cả đều thấy đó mà lại xa vời. Cây mận của nó thì chừng nào mới trổ trái? Tôi cuống võng và đi ngược chiều với Phẩm. Đến nơi trời chưa tối, nhưng chiều nay khác với những buổi chiều khác khi chúng tôi hạ trại. Bữa nay ở điểm trú quân rất nhộn nhịp, hỏi ra mới biết rằng đêm nay có văn công diễn phục vụ chiến sĩ. Tôi bảo Thu, em đóng góp một màn đi. Thôi anh ơi, em không múa nổi đâu. Mới hôm trước múa hoa champa, đó là hồi em chưa chặt cổ chân kìa. Tôi giúp nàng căng liều mắc võng, tôi và Hoàng cũng mắc võng nằm dưỡng lão. Chuyện ăn uống chưa tính cho tới, bỗng có tiếng loa vang vang. Giới thiệu các tiết mục, tôi chưa kịp nói gì thì Hoàng đã bảo, ha, mày lại gặp ẻn rồi, coi chừng đổ nợ. Quả thật, đoàn văn công đang biểu diễn là đoàn của sư đoàn 330, là lính Nam Kỳ Quốc của chúng tôi. Người yêu cũ của tôi đang làm biên đạo vũ của đoàn này. Xin mở ngoặc biên đạo tức là viết và đạo diễn, xin đóng ngoặc. Tôi không vui cũng không buồn, nhưng lại rất ngạc nhiên. Văn công biểu diễn phục vụ ai ở đây? Trong khi lính cần gạo, thịt và thuốc men thì không đem tới, trái lại đem cho những thứ mà họ không cần. Nghe hát sướng mà no được sao? Không biết có ai có sáng kiến này, một sáng kiến lạ lùng không kém sáng kiến của Tào Tháo gạt quân sĩ đang khát nước gần chết bằng cách bảo rằng ở phía trước có vườn quýt. Nhà nước có nhiều sáng kiến kinh hoàng. Tôi còn nhớ thời kỳ không quân Mỹ leo thang ra miền Bắc, Tố Hữu bắt Văn Nghệ phải đi thực tế bom đạn ở khu tư. Tôi ra đi vào Quảng Bình và Vinh đến những 4 lần, trong lúc văn nghệ sĩ thì chỉ cần đi 1 lần là đủ tiêu chuẩn. Một lần tôi đi cùng với đoàn văn công trung ương đi vô Quảng Bình, mảnh đất đang là mục tiêu đánh phá của không quân Mỹ. Phương tiện vận tải là một chiếc xe Skoda của Hungary, loại dùng làm xe bus ở Hà Nội. Ban ngày sợ máy bay đánh nên phải chui trốn và ngủ lấy sức đợi tối mới đi. Nhưng khi đêm, xe phải mở đèn pha đèn cốt, nếu không thì làm sao chạy được. Để tránh làm mục tiêu cho máy bay, anh tài xế xin mở ngoặc quân sự của Bộ Quốc phòng đưa sang, vì ở trên sợ lái xe dân sự không có kinh nghiệm. Xin đóng ngoặc, dùng một cần câu trúc dài gắn ở đầu xe và truyền một bóng điện nhỏ ở đầu cần câu thay vì mở đèn xe, và anh ta lái xe trên đường với cái ánh sáng to hơn con đom đóm đó. Bọn chúng tôi hỏi, như vậy có ích lợi gì? Anh ta bảo đó là sáng kiến của Cục Vận tải phổ biến khắp các đoàn xe để thi hành, không làm sao khác được. Cục không hiểu quan niệm tầm sát thương của bom đạn như thế nào mà xài cái sáng kiến đó trong lúc máy bay của Mỹ không phải dùng mắt thường để tìm mục tiêu, và nếu một quả bom ném trúng ngay vào cái cần đầu câu ở đầu cần câu thì chiếc xe vẫn chạy an toàn. Cũng may chúng tôi không bị máy bay tấn công lần nào, nhưng từ Hà Nội vào Quảng Bình, bình thường thì chỉ 1 ngày, chúng tôi phải mất 5 đêm. Cái sáng kiến thật khoa học, có 102. Bây giờ lại gặp cái sáng kiến đem văn công vô phục vụ cho chiến sĩ Trường Sơn. Nghệ sĩ biểu diễn không sân khấu, không micro. Người xem ngồi chung quanh như lửa trại hồi thời kháng chiến. Tôi đã mệt bã người, nhưng vì công việc này có dính tới nghề nghiệp mình nên cũng ráng lê chân, tới ngồi tựa gốc cây xem. Còn Thu và Hoàng nhất định không đi xem cái tụi nhảy cóc nhảy nhái đó, vì Thu là diễn viên ưu tú của đoàn ca múa trung ương, Hoàng là thầy của các thầy diễn viên mà. Tôi cố ý tìm xem ông kẻ có mặt trong buổi biểu diễn này. Cuối cùng tôi thấy ông ta nằm võng và có người đem nước lại cho ông trong khi văn công biểu diễn ở ngay trước mặt ông, như dành riêng cho ông vậy. Không biết trước khi chúng đến đoàn đã diễn những tiết mục gì, nhưng bây giờ thì đang sửa soạn đồng ca bài Chiến thắng Điện Biên Phủ của Đỗ Nhuận. Chắc lâu lắm chiến sĩ mới thấy con gái đẹp tô son điểm phấn trước mặt mình, nên họ nhìn trân trối. Nói nào, ngài chất tươi trên đường này cũng có, nhưng không phải là không, nhưng nó không tươi tắn và có vẻ nhếch nhác, nên không thích mắt. Hơn nữa, những nữ cán bộ không biết làm bộ tịch như văn công. Kìa xem, họ nghiêng qua, ngã lại như một đám cây rừng trong gió bật ra tiếng hát. Những người lính ngồi nghe mê mẩn sau những ngày, những tháng tiêu pha sức khỏe với các em đá tai mèo, họ được những giây phút giải lao. Hết bài chiến thắng Điện Biên, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Tiếp theo, họ được xem cáo pháo lên Điện Biên với bản nhạc nổi tiếng của Hoàng Vân, một anh nhạc sĩ rao muốn được đặc ân đi Trung Quốc, nhưng khi về nước được vinh quang đi giải phóng miền Nam thì lại thụt lùi. Bài hò kéo pháo cũng được hoan nghênh bằng những tràng pháo tay ròn rã. Sau những phút sống lại chiến thắng hào hùng xưa, chiến sĩ ta được xem một hoạt cảnh bằng thơ có ba vai diễn viên. Hoạt cảnh này được viết bằng thơ 8 chữ, lục bát có điểm xuyết vài đoạn bài chòi khu năm. Tôi xem hoạt cảnh đó đến nay đã 25 năm rồi nên không còn nhớ lời thơ. Chỉ ghi ra đây đại ý. Màn 1. Một anh chiến sĩ nghĩa vụ quân sự được người vợ đưa chưa cưới tiễn chân đi giải phóng miền Nam vào một buổi sáng tươi đẹp của đồng quê miền Bắc. Hai anh chị quyến luyến nhau rất lâu và rất tình tứ, pha lẫn buồn đau. Nhưng hai người đều giác ngộ cách mạng nên đều dứt khoát nghe theo tiếng gọi của miền Nam đau khổ. Chị Hứa ở lại miền Bắc tăng gia sản xuất và làm theo khẩu hiệu của đảng: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Còn anh thì hứa hẹn sẽ làm tròn nhiệm vụ nơi chiến trường để trở về cưới em với vòng hoa chiến thắng. Màn 2. Người thanh niên đi đến cầu Hàm Rồng thì thối chí, ra đi từ Hà Nội thay vì được chở bằng xe, đơn vị lại phải hành quân bộ. Đến quá Nho Quan mới đi được tàu hỏa, với sức lực hao mòn, với những gian nan đã vượt qua. Chàng hình dung trước mặt cảnh tượng máu lửa hải hùng của miền Nam. Khi tàu đổ tại ga Hàm Rồng thì chàng nhảy tàu chạy trốn, nhưng bị đồng đội đuổi theo bắt lại được. Chàng phản tỉnh và tình nguyện đi giải phóng miền Nam. Qua khỏi giới tuyến một đội thì chàng dùng súng bắn vào chân để có lý do ở lại trong lúc đơn vị đi tới. Màn 3. Người thanh niên len lỏi trốn ngược ra Bắc và về tận gia đình, thú thật mọi nỗi gian truân với người vợ. Lần này lại thêm một bà mẹ vợ. Cả hai dùng hết lời và lập trường cách mạng để giác ngộ anh chàng. Thêm vào đó, anh chàng lại nhớ đến cha đã hy sinh anh dũng trong kháng chiến để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ và con của một người cách mạng. Chàng thanh niên quay trở về đơn vị bộ đội, nhận sai lầm và lại tiếp tục vào Nam chiến đấu. Khi hoạt cảnh bắt đầu diễn thì bộ đội ngồi xem như trước, nhưng khi diễn tới màn ga Hàm Rồng lác đác, có nhiều người kêu mệt và bỏ về. Khi diễn sang màn 3 thì chỉ có ông Kẹ và đoàn tùy tùng của ông. Tôi cố nắng lại để gặp mấy thằng bạn trong đoàn văn công. Tôi né mặt để khỏi bị ông Kẹ nom thấy. Buổi biểu diễn trở nên lãnh loãng, có vẻ như muốn đứt ngang với lý do là trời đã tối. Nhưng nhiều người còn thích xem nên lấy đèn pin ra thay cho ánh sáng mặt trời. Tất cả được hơn 10 chiếc mà phần lớn là của đoàn tùy tùng ông Kẹ. Họ bấm công tắc rồi để ngớt đầu đèn lên ba lô hoặc đít song chảo chiếu thẳng vào sân khấu. Họ chơi ngông như vậy vì có lẽ còn đủ sức chơi. Riêng bộ đội thường đến thì ban chỉ huy cũng không có đèn pin, đừng nói chi tới lính lãi. Với ánh sáng của mấy chiếc đèn pin vẫn tiếp tục màn ba lúc của hoạt cảnh, có lẽ người ta đói nên phải ăn mặc. Dù là món ăn là thứ gì đi nữa, cho nên người ta ngồi ăn cái món hoạt cảnh này càng cạn tới đáy xong thì nó càng nhạt ra. Có lẽ khi vét xong húp muỗng cuối cùng, thực khách ân hận vì đã ăn phải ngồi đau lưng để được đãi cho một cái menu vô bổ như thế. Còn đầu bếp thì tự hứa với mình đây là lần cuối cùng nấu món canh hoạt cảnh này. Trong nét mặt mấy thằng quen bới hết son phấn tội nghiệp, chắc chúng nó tự thấy trơ trẽn nên xách đàn và vác đồ nghề khác lũi nhanh. Nhưng ông Kẻ đã cho người tới gọi chúng lại. Anh trưởng đoàn đến ý kiến ông Kẻ để cho diễn viên đi rửa mặt nước suối. Ông Kẻ, tạm gọi là ông Mặt Sắt để cho dễ nhớ, xin mở ngoặc sau này độc giả sẽ gặp lại ông ấy ở cục rờ với vợ của anh Hùng. Anh Hùng này, người đọc nghĩ là anh Hùng Nguyễn Văn Trỗi, tại vì trong cuốn này không có viết. Và ông Mặt Sắt có lẽ là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Cái này là người đọc nói thôi chứ trong cuốn này không có, mà có lẽ là vậy. Ông Mặc Sắc là dân Bình Trị Thiên Khói Lửa, còn anh trưởng đoàn Văn Công là người quê ở với bác. Hai bên nói chuyện với nhau bằng những dấu nặng chình chịch, nghe mệt quá, nhưng tôi cũng nán lại xem cho họ nói với nhau những gì. Chắc anh trưởng đoàn Văn Công biết ông kẻ là ai, nên nói chuyện thưa dạ răng rắc. Ông Mặc Sắc nói, đoàn Văn Công của anh đi vô đây được bao lâu rồi? Anh trưởng đoàn đáp, dạ, mới có vài tuần. Anh chị em khỏe cả chứ? Dạ, không được khỏe lắm ạ. Mới vô mà đã không được khỏe rồi cơ à? Dạ, sốt rét nhiều quá, có đến gần một nửa bị sốt. À, thế cơ à, sao không uống thuốc? Để tôi bảo bác sĩ cho anh chị em một ít ký ninh. Dạ, vâng. Sao các anh đi vào đây mà không có chuẩn bị gì hết vậy? Dạ, đoàn đang phục vụ ở dưới tuyến 17, rồi được lệnh ở trên phải đi luôn, thành ra không có thuốc men gì hết. Rồi lương thực làm sao? Dạ, có muối thôi ạ, còn gạo thì khi có khi không. Thế cơ à, bộ mấy cái anh quân khu này, nó coi chuyện vô đây như đi Hà Nội hay sao? Này, ông Mặc Sắc quay lại một anh đang đứng ở sau lưng, có lẽ là trưởng đội tùy tùng hay bí thư riêng. Anh gọi cho anh Nam Long lập tức tiếp tế đầy đủ cho đoàn Văn Công phục vụ đường dây nghe chưa? Dạ, người kia đáp to. Gọi ngay bây giờ, tôi muốn ngày mai đoàn Văn Công phải được trang bị đầy đủ. Dạ, người kia quay ra đi làm nhiệm vụ. Ông Mặc Sắc hỏi tiếp anh trưởng đoàn Văn Công. Anh lấy đề tài cho cái hoạt cảnh ở đâu thế? Dạ, ở cơ sở ạ. Cơ sở nào, hợp tác xã hay bộ đội? Dạ, bộ đội ạ. Bộ đội nào ở đâu? Dạ, bộ đội ngay trên đường này, ở cách đây vài ba trạm. Có thực vậy hay sao? Dạ, những chuyện như thế này còn nhiều ạ. Chúng tôi chỉ chọn chuyện đơn giản nhất để sáng tác. Chính đơn vị đã kể cho chúng tôi nghe để sáng tác. Ông Mặc Sắc thở dài. Quái nhỉ, sao Trung ương không biết gì hết cả? Dạ, chúng tôi cũng không biết. Chỉ thấy chuyện đó là chuyện thật như bao nhiêu chuyện thật khác. Tổng cục chính trị phát động viết đề tài Người thật, việc thật. Và có giải thưởng cho tác giả trúng giải ạ. Những chuyện như thế này, sau khi chép xong thì chúng tôi có đề nghị thủ trưởng đơn vị chứng nhận rồi mới dám sáng tác ạ. Để làm gì? Dạ, để khi nào ở trên có hỏi chuyện xảy ra ở đơn vị nào thì chúng tôi có chứng cứ để trả lời ạ. Nếu không, ở trên sẽ nói chúng tôi phịa và chúng tôi bị khiển trách. Anh có ghi đơn vị của anh lấy đề tài đó không? Dạ có. Đâu, đưa cho tôi xem. Anh trưởng đoàn Văn Công móc túi lấy một quyển sổ tay, mở ra đưa cho ông Mặc Sắc. Ông Mặc Sắc cầm lấy, một anh chiến sĩ đứng gần đó rọi đèn pin vào. Anh trưởng đoàn trỏ vào trang giấy, có ghi chữ nào số đặc nghẹt. Ông Mặc Sắc xếp lại, kêu lên và trả quyển sổ cho người chủ. Quái lạ, sao lại có những hiện tượng như thế này nhỉ? Anh chiến sĩ bấm đèn tắt đi. Tất cả chìm trong bóng tối, ông Mặc Sắc lào bào. Thế mà các anh văn sĩ và phóng viên viết toàn chuyện anh Dũng, những chuyện như thế này lì thì lại bịt mất tiêu. Rồi ông hỏi anh trưởng đoàn. Hồi nãy, anh có nói đây chỉ là chuyện đơn giản, vậy còn những chuyện không đơn giản là những chuyện gì? Dạ nhiều lắm ạ, tôi không ghi nên không nhớ. Ông Mặc Sắc ngoảnh lại anh chiến sĩ đang cầm đèn pin ở tay. Anh đi tìm cho tôi một ban chỉ huy đơn vị đang đi vào Nam và một anh giao liên. Vâng. Ông Mặc Sắc trở lại với anh đoàn trưởng Văn Công. Các anh sáng tác hoạt cảnh ấy à? Vâng, chúng tôi hưởng ứng phong trào tự biên tự diễn của Tổng cục vừa đề ra. Vừa leo núi, vừa viết được như thế à? Vâng. Chúng tôi tập hợp và bàn luận đề tài để thống nhất ý kiến rồi phân ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm viết một màn, xong rồi sắp lại ạ. Đó là lối sáng tác tập thể, viết xong diễn vài lần rồi bỏ ạ. Chúng tôi toàn áp dụng phương pháp đó. Cái màn 3, cha mẹ vợ và vợ xây dựng anh lính trở lại đơn vị cũ, các anh lấy ở đâu? Dạ, màn này thì chúng tôi tưởng tượng ra rồi phóng tay sáng tác ạ. Thật ra như thế cũng rất hợp lý cách mạng và đúng chính sách ạ. Ở ngoài kia, các anh có áp dụng phương pháp sáng tác tập thể đó không? Dạ, có chứ ạ. Phương pháp này giúp cho chúng tôi tránh được chủ nghĩa sùng bái cá nhân ạ. Nghĩa là không có đề tên tác giả, cũng như các nghị quyết của Trung ương để là bộ chính trị chứ không đề tên ai cả. Ai bảo anh thế? Ông mặt sắc cười gượng. Chính trị khác, văn nghệ khác chứ. Dạ, chúng tôi học tập chỉ thị của Tổng cục đấy ạ. Ê, sao tôi không biết gì hết vậy? Dạ, thì tôi cũng không biết gì hết, nhưng ở trên bảo rằng sáng tác tập thể thì vừa biểu đạt phong phú hơn sáng tác cá nhân, vừa tránh được cá nhân chủ nghĩa. Dạ, nếu các anh chị em nào sáng tác được một vở kịch hay, hay một bài hát thì cũng đều mang ra tập thể xây dựng, rồi sau đó đưa ra diễn, thì giới thiệu tên tác giả trước, rồi kèm theo phải nói là với sự đóng góp của tập thể đoàn văn công ạ. Đến đây thì anh thư ký riêng trở lại báo cáo. Thưa anh Sáu, đồng chí Nam Long nhận khuyết điểm, đã điều động dân ông vào mà không trang bị cho đầy đủ, vì đồng chí ấy bận bố phòng các trận địa pháo ngày đêm di chuyển luôn. Ngày hôm nay, hai tàu gạo của ta bị máy bay Mỹ đánh chìm tại Vinh. Hiện đồng chí đang huy động dân và bộ đội mò moi gạo lên và không dân chúng ai móc được bao nhiêu, lấy bao nhiêu. Có chuyện đó nữa à? Dạ, thưa có đồng chí ạ. À. Đồng chí tư lệnh Nam Long trực tiếp nói với tôi như thế. Đồng chí còn bảo ước gì đem được số gạo đó vô đây cho anh em binh sĩ thì hay biết mấy. Còn việc tiếp tế cho dân công, ông mặt sắc gạt ngang gắt. Dạ, đồng chí Nam Long nói là gạo muối thuốc men thì có đủ, nhưng nếu đem vô tới đây ít ra cũng một tháng, nhanh lắm là cũng ba tuần lễ. Vì ta không có phương tiện gì hết, xe hơi chỉ đến làng Ho là phải ngừng lại, ngoại trừ có trực thăng thì mới đem vô được gạo muối cho văn công nhanh chóng. Thôi được, cảm ơn đồng chí văn công nhé, sáng mai đồng chí đến gặp tôi. Dân. Các anh lấy thịt kho và thuốc men dành cho tôi đưa cho các đồng chí trưởng đoàn, ông mặt sắc bảo đoàn tùy tùng và lào bào. Con người đâu phải con vật mà muốn ném đâu thì ném. Hậu cần như thế này có nghĩa là tự mình chuốc lấy nhục và bại thôi. Này, nói với anh chị em nghệ sĩ rằng tôi tặng huân chương giải phóng cho đoàn về việc biểu diễn bữa hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh Sáu. Anh trưởng đoàn bắt mò được cách xưng hô do anh thư ký lộ bí mật vừa rồi. Người chiến sĩ cầm đèn pin đưa anh Giao Liên và hai người trong ban chỉ huy một đơn vị luồn vào Nam đến trình diện ông Sáu. Anh Sáu hỏi: Hay đồng chí là chỉ huy? Vâng, chúng tôi là đê trưởng và đê phó ạ. Còn chánh trị viên đâu? Dạ, đã hy sinh rồi ạ. Tại sao? Dạ, cây ngã đè chết ạ. Hừ, lạ nhỉ. Dạ, trong một cơn bão ạ. Thưa, cũng không có gì lạ gì ạ. Chúng tôi đã có kinh nghiệm khi mưa to gió lớn thì bảo chiến sĩ chớ mắc võng gần cây cao dễ tróc gốc. Đơn vị các anh còn đủ quân số không? Dạ. Các anh hãy nói thật để tôi biết, không nên giấu giếm có tội. Dạ, tôi là tiểu đoàn trưởng. Tôi phải nói trước, thưa đồng chí chủ nhiệm tổng cục. Ấy, đừng gọi tôi thế, tôi chỉ là chiến sĩ Trường Sơn thôi. Dạ, thưa đồng chí. Cũng không dạ thưa. Tôi phải báo cáo với đồng chí sự thật là đơn vị tôi còn già nửa quân số. Tại sao? Dạ, tại vì lính trốn nhiều quá. Tôi, tiểu đoàn phó xin bổ sung. Một giọng khàn khàn tiếp theo. Thưa đồng chí, chúng tôi được đảng giao phó cho chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh, nhưng vào đến đây thì phải dừng lại chờ gạo. Không có gạo, núi non như thế này lại mang súng đạn, không trèo nổi. Trong lúc chờ gạo, lính trốn khá đông. Bao nhiêu? 17 chiến sĩ. Họ đi đâu? Họ trở về Hà Nội. Tại sao? Họ bảo đi Nam không có tương lai. Dạ, ngoài ra họ còn tự bắn vào đùi hoặc vào chân để có lý do nằm lại, như đồng chí thấy trong hoạt cảnh. Đó là sự thật à? Vâng. Tôi thầm bảo còn nhiều sự thật bi đát hơn, định xí vô câu chuyện, nhưng chưa kịp nói thì viên tiểu đoàn phó nói tiếp. Dạ, họ còn tự sát nữa cơ. Ê, có chuyện đó nữa cơ à? Dạ, tôi đâu dám bịa tạc những chuyện tày trời như thế. Ông mặt sắc, thở dài rất to, im lặng hồi lâu. Rồi các đồng chí giải quyết như thế nào? Dạ, nếu có gạo thì mới giải quyết được, ngoài ra không có cách gì khác. Anh Giao Liên tiến sau khi nghe chuyện của tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó. Họ đã từng đánh tôi, thưa đồng chí thủ trưởng. Vì sao? Tại vì tôi dắt họ đi lấy gạo, đến kho thì quản kho không còn ở đó. Tại sao? Dạ không rõ, còn khi thì không còn gạo, chắc có lẽ đồng chí sợ bộ đội đánh. Tại sao? Dạ, giận cá chém thớt như vậy, cũng có khi họ cho là quản kho giấu gạo để ăn riêng không phát, họ giận lây, họ đánh cả Giao Liên. Lại có tiếng thở dài. Này, gọi tư lệnh Nam Long cho tôi nói chuyện. Vâng, người thư ký đáp, rồi gọi người chiến sĩ mang máy bộ đàm tới. Xin mở ngoặc, đây là loại telephone của nhà binh mang trên lưng. Tôi không hiểu vì sao nó có cái tiếng bộ đàm này, cũng như cái bình thủy được gọi là cái phít nước. Xin đóng ngoặc. Người chiến sĩ cầm ống gọi, một chập, trao cho ông mặt sắt và nói. Dạ, đây là tư lệnh Nam Long, xin anh Sáu cho chỉ thị. Alo, đồng chí Nam Long đấy hả? Tôi đang trên đường vào, gạo nước như thế này không có đủ, cũng phải kiếm cho đủ, để các đơn vị khác thiếu cũng được, riêng trên con đường này không được thiếu. Chiến sĩ ở đây không có gạo, giải phóng miền Nam sẽ không thành công, và nếu không có gạo cho bộ đội ăn, à, thuốc men nữa, không, có thì phải chạy đi tìm hai tàu gạo đồng chí cho bảo vệ như thế, thì lại đánh chìm hết hả? Hừ! Thì phản lực nhanh, nhưng nếu ta có pháo phòng không giữ kỹ, thì nó đâu đến được. Núi quyết, nửa cơ à, có thiệt hại gì không? Tốt lắm, tôi nhắc lại, gạo và thuốc men cho đường này, ưu tiên một, nghe không? Tôi phải vào, chưa biết chừng nào mới đến, tưởng là đi xe suốt, nhưng dạo đến đây, đường bị phá không đi được. Cố gắng nhé, tôi còn nằm ở đây, chưa biết bao lâu. Ông mặc sắc đưa ống nói cho anh chiến sĩ và nói với các người khác. Cảm ơn. Các đồng chí về nghỉ, mai đến gặp tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, Mạng Người Lá Rụng phần thứ 6 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 7. Để bước sang phần thứ 7, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Trong một chuyến xe du lịch, ngẫu nhiên có ba du khách Việt, Mỹ, Nga ngồi chung với nhau trong một toa xe lửa. Ông du khách người Mỹ có cái tánh nổ. Ông ta nói, ai các bạn biết không, ngành khoa học không gian của nước tôi đã tiến tới mức có thể phóng phi thuyền đáp lên mặt trời được rồi. Ông du khách Nga lên tiếng phản đối, ê, anh này xạo, vô lý, mặt trời nóng như thế, làm sao mình đáp phi thuyền xuống mà không bị cháy? Du khách Mỹ mới trả lời, thì tôi cũng nói quá một chút, chớ sự thật. Chỉ cách mặt trời khoảng vài chục dặm. Ông du khách Nga sẵn trớn, ông nổ luôn. Chật, còn ngành khoa học đại dương của nước tôi thì đã biến tới mức có thể là chế tạo tàu ngầm để chạy sát máy biển, thám thính tất cả các đại dương. Ông du khách Mỹ bây giờ mới phản đối. Ê, vô lý, đáy của đại dương lồi lõm, núi, sông, cái gì nó cũng tùm lum dưới đó, làm sao mà tàu ngầm chạy sát cho được, ông này nói xạo. Du khách Nga trả lời, thì tôi cũng nói quá một chút, sự thật thì tàu ngầm của tôi chỉ chạy cách xa biển một vài chục thước. Thấy du lịch người Việt Nam im lặng như thế, hai du khách người Mỹ và Nga cùng quay sang hỏi, thế thì ngành khoa học của Việt Nam có phát minh gì mới mẻ không? Anh du khách người Việt trả lời, ê, khám phá khoa học của nước các anh chỉ lo chuyện trên trời dưới biển, không thực tế phục vụ nhân sinh. Ngành khoa học của Việt Nam chúng tôi đã tiến tới mức có thể giúp cho phụ nữ sinh đẻ ngay từ lỗ rúng. Cả hai du khách Nga và Mỹ cùng lên tiếng phản đối. Ê, vô lý, làm thế nào mà phụ nữ có thể sinh con từ lỗ rúng được? Ông du khách người Việt mặt mày tỉnh bơ trả lời. Ừ, thì tôi cũng nói quá đi một chút, sự thật thì cũng chỉ cách có khoảng cái rúng một gang tay. Dạ, kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị và các bạn.